Thanh Chân Lý Á Châu từ phía Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 9 tháng 9 năm 2011 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về mối quan hệ giữa Tòa Thánh và Việt Nam, sau đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, tin vào đời và phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu sát tín Thiên Chúa luôn hiện diện, lắng nghe và giải thoát họ. Trong buổi tiếp kiến hơn 20.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tại quảng trường Thánh Phêrô vào sáng mùng 7 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khẳng định rằng Thiên Chúa luôn luôn ở gần con người, cả trong các khó khăn hay những lúc đen tối của cuộc đời. Người lắng nghe, đáp lời và giải thoát chúng ta trong cách thức của người. Tiếp tục khai triển đề tài về cầu nguyện và bắt đầu suy niệm một số thánh vịnh, Đức Thánh Cha nói về những thánh vịnh than vãn và khẩn cầu thấm nhuộm lòng tín thác. Trong đó, niềm xác tín về sự hiện diện của Thiên Chúa xây lên lời cầu nguyện phát sinh từ một điều kiện khó khăn tột cùng mà người cầu nguyện đang phải sống. Cụ thể là tình cảnh của vua David xưa kia. Sự hiểm nguy và nỗi âu lo của vua David đã sống là bối cảnh giúp chúng ta hiểu lời cầu nguyện này. Tác giả thánh vịnh miêu tả chiến thắng của Thiên Chúa trên các thù địch. Tác giả thánh vịnh kết thúc với lời chúc tụng cảm tạ và ngợi khen trong sắc thái phụng vụ, đó là Chúa chính là nguồn ơn cứu độ, xin ban phúc lộc cho dân Ngài. Rồi Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn dụ như sau. Khi cầu nguyện với thánh vịnh này, chúng ta có thể lấy các tâm tình của tác giả làm của mình. Gương mặt của tác giả được hoàn thành nơi gương mặt của Chúa Giê-xu. Trong đau đớn, trong nguy nan, trong nỗi cay đắng vì không được hiểu biết và bị xúc phạm, các lời thánh vịnh rộng mở con tim chúng ta cho xác tín trao ban an ủi của đức tin. Thiên Chúa luôn ở gần kề chúng ta, cả trong các khó khăn, các vấn đề, trong những lúc đen tối của cuộc đời. Người lắng nghe, đáp lời và giải thoát chúng ta trong cách thức của người. Tin Đà Nẵng, Việt Nam. Đức Tổng Giám mục Leopoldo Cirelli thăm giáo phận Đà Nẵng. Như tin đã đưa về chuyến viếng thăm mục vụ tại Tổng Giáo phận Huế của Đức Tổng Giám mục Leopoldo Cirelli, vị đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam. Sáng hôm mùng 5 tháng 9 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Leopoldo Cirelli và phái đoàn đã đến thăm mục vụ giáo phận Đà Nẵng. Trước hết, vị đại diện Đức Thánh Cha tại Việt Nam đến thăm giáo xứ Phú Thượng, một trong những điểm truyền giáo đầu tiên tại giáo phận Đà Nẵng vào đầu thế kỷ thứ 17. Tiếp đó, Ngài gặp gỡ linh mục đoàn, quý nữ tu và dân thánh lễ với anh chị em tín hữu trong giáo phận tại nhà thờ chính tòa. Sáng mùng 6 tháng 9 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Leopoldo Cirelli cũng đã ghé chào thăm xã giao Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, thăm trung tâm mục vụ và các chủng sinh, giáo xứ Hội An và viếng đền thánh Andre Phú Yên, Phước Kiều và dân thánh lễ tại Trà Kiệu. Tin Phi Luật Tân. Giáo hội không thể thương lượng vấn đề hạn chế sinh sản. Trong một buổi diễu hành đi bộ vì Đức Mẹ hôm mùng 4 tháng 9 vừa qua tại thành phố Cebu để mừng kính sinh nhật Đức Mẹ Maria ngày mùng 8 tháng 9, Đức Cha Joe Palma, Tổng Giám mục Giáo phận Cebu, đồng thời là Tân Chủ tịch Hội đồng Giám mục Phi Luật Tân, đã phát biểu lập trường chống dự luật sức khỏe sinh sản của giáo hội không thể thương lượng. Ngài nói, chúng tôi muốn người dân biết rằng, có những điều trong giáo hội công giáo không thể thương lượng được. Đức Tổng Giám mục Joe Palma đưa ra bình luận, sau khi một người tiên phong đề xướng dự luật sức khỏe sinh sản, phủ nhận các tin nói Liên Hiệp Quốc sẽ ngưng tài trợ chương trình hạn chế sinh sản của quốc gia này. Theo bà Jeanette Varin, Phó Chủ tịch Ủy ban Sức khỏe của Hạ viện, các tin đó không đúng. tài trợ cho kế hoạch hóa gia đình và sức khỏe sinh sản là nhằm giúp đất nước đáp ứng các mục tiêu phát triển của thiên niên kỷ, giảm tỷ lệ tử vong nơi các bà mẹ và cải thiện sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em, chứ không phải để kiểm soát tăng trưởng dân số. Được biết, chính phủ Phi Luật Tân cũng phủ nhận các tin này. Hồi tuần trước, các viên chức giáo hội hoan nghênh các tin dẫn lời bà Garin nói rằng Liên Hiệp Quốc đã quyết định ngưng tài trợ cho chương trình này. Trong khi đó, Đức Tổng giám mục thành phố Cebu kêu gọi các tín hữu tiếp tục phản đối dự luật. Ngài nói với mọi người trong buổi diễu hành rằng, chúng ta có thể làm cho mẹ Maria vui nếu chúng ta ủng hộ sự sống, nếu chúng ta tuân giữ các giá trị của Thiên Chúa và không ngừng chống lại các giá trị của thế gian. Ngài cũng đồng thời giải thích các cuộc phản đối dự luật sức khỏe sinh sản được tổ chức không phải để gây chiến với những người ủng hộ nó, mà nói rằng bản chất của các cuộc biểu tình này là nhằm nâng cao nhận thức và tích cực khuyến khích mọi người nói lên sự thật. Được biết, Quốc hội Phi Luật Tân dự kiến xem xét lại dự luật trong tuần này. Tin Ấn Độ. Các sinh viên thuộc Liên đoàn Đại học Công giáo học cách xử lý các vấn đề xã hội. Theo nguồn tin từ UK News, hôm mùng 2 và mùng 3 tháng 9 vừa qua, khoảng 40 lãnh đạo sinh viên đến từ 7 trường đại học công giáo tại Ấn Độ đã tham dự hội trại với chủ đề Suy nghĩ để hành động để biến đổi. Trong 2 ngày hội trại, các đại diện sinh viên thuộc các trường công giáo trên khắp bang Andhra Pradesh đã đưa ra các sáng kiến khác nhau để tìm hiểu rõ hơn và xử lý các vấn đề xã hội. Đây là kết quả của hội trại định hướng ở Anandeyoti Guntur trước đây, được tổ chức bởi Liên đoàn Đại học Công giáo toàn Ấn Độ, một tổ chức dành cho các sinh viên đại học quốc gia do dòng tên khởi xướng. Các thành viên liên đoàn đến từ một trường có dòng tên dự định tuyên truyền các vấn đề về môi trường bằng cách động viên các sinh viên bạn không dùng xe mô tô trong làng đại học. Còn các bạn sinh viên từ 2 trường nữ sinh khác sẽ viếng thăm thường xuyên các viện dưỡng lão và nhà tù để cam đoan với những người ở đó rằng xã hội vẫn quan tâm đến họ. Các bạn sinh viên còn dự định đi đến những làng xa xôi để tìm hiểu các nhóm người bộ lạc Dalit và tuyên truyền chủ nghĩa nhân đạo. Các thành viên của liên đoàn tại một trường đại học khác cũng có chương trình tổ chức các lớp học thường xuyên cho học sinh tại một trường nhà nước nhằm cải thiện tiêu chuẩn giáo dục trong các cơ sở đó. Cha Amarau, một tu sĩ dòng tên, một thành viên của ban tổ chức, chia sẻ rằng, hội trại nhằm giải quyết tình trạng thiếu lãnh đạo công giáo có năng lực trong các lĩnh vực xã hội, chính trị và văn hóa ở Andhra Pradesh. Cha còn cho biết thêm rằng, hội trại còn thảo luận các chủ đề như tham nhũng, chủ nghĩa tiêu thụ, trào lưu chính thống và chủ nghĩa phân biệt đẳng cấp, và nghiên cứu các dự án phúc lợi của chính phủ dành cho người nghèo, và nhu cầu cần có các lãnh đạo trẻ năng động trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng. Được biết, hội trại được tổ chức giữa lúc diễn ra chiến dịch chống tham nhũng trên toàn quốc, do ông Anna Hazare dẫn đầu. Cha Amarau nói rằng hội trại cố gắng giúp các sinh viên hiểu được những trào lưu xã hội, chính trị, văn hóa ngấm ngầm ở Andhra Pradesh và trên cả nước. Ngài thêm rằng, các lãnh đạo trẻ này sẽ lần lượt nâng cao nhận thức nơi các sinh viên bạn và trong làng đại học. Cô Anita Latha, một trại viên, nói, hội trại giúp cô nhận thức về nhiều vấn đề xã hội và giúp cô tin rằng biến đổi xã hội là chuyện khả thi nếu tôi tự biến đổi bản thân trước. Cô Ayesha, một tham dự viên khác, cũng chia sẻ rằng chương trình đã giúp cô biết bình phẩm và phân tích các sự kiện diễn ra quanh mình. Tin Roma. Đức Hồng Y Jaime Ortega nói rằng Cuba đang sống một mùa xuân đức tin. Trong một nghi thức tiếp đón tưởng đức mẹ bác ái Den Copre, bổn mạng của nước Cuba, tại làng nhỏ Madruga, cách thủ đô 65 km, hôm mùng 4 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Jaime Ortega, Tổng giám mục Tổng giáo phận Havana nói rằng, nhiều thứ đang thay đổi và đất nước chúng ta đang sống một mùa xuân đức tin. Được biết, bức tượng nhỏ của Đức Trinh Nữ Maria hiện đang đi hành hương trong cả nước Cuba, nhân dịp mừng 400 năm ngày phát hiện bức tượng, vốn sẽ long trọng mừng kính chính thức vào năm 2012 tới đây. Trước sự hoan hô nồng nhiệt của hàng ngàn tín hữu khi rước kiệu bức tượng Đức Mẹ Bác Ái, Đức Hồng Y Ortega nhắn nhủ mọi người rằng, cuộc hành hương này có ý nghĩa rất lớn bởi vì nó tượng trưng cho một thời điểm lịch sử của đối thoại và hòa giải. Ngài cũng nhắc lại chuyến viếng thăm lịch sử của Đức Thánh Cha John Paul Đệ Nhị đến Cuba vào năm 1998 trong bài giảng trong thánh lễ của mình, được tổ chức sau buổi rước kiệu. Đức Hồng Y kêu gọi các tín hữu hãy cầu nguyện cho Tổ quốc, cho tất cả người dân Cuba ở trong nước và hải ngoại, nhưng nhất là cho hòa bình, xã hội và sự tiến bộ. Ngài nói, người dân Cuba ngày càng đến gần hơn với giáo hội Công giáo. Thời đại của những sự giả dối, sợ hãi và che đậy không còn nữa. Theo Đức Hồng Y Tổng giám mục Havana, cuộc đối thoại trong năm 2010 với Chủ tịch nước Raúl Castro, người đã cho phép trả tự do cho khoảng 130 tù nhân chính trị, là một phần của bầu khí thay đổi mới đang hiện diện ở đất nước Cuba. Được biết, cuộc hành hương quốc gia của tượng Đức Trinh Nữ Bác Ái Del Cobre đã đi hơn 25.000 km kể từ ngày xuất phát, mùng 8 tháng 8 năm ngoái tại Santiago de Cuba, và chuyến đi sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 12 năm nay tại Havana, trước khi trở về đền thánh tại làng El Cobre. Tin Castel Gandolfo. Đức Hồng Y Quốc Phụ Khanh nói rằng, tình liên đới là trách nhiệm của tất cả mọi người. Trong buổi nói chuyện với Hiệp hội Kitô hữu của các công nhân Ý tại Castel Gandolfo hôm 6 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Tarciso Bertoni, Quốc Phụ Khanh Tòa Thánh, đã nhận định về cuộc đình công được nghiệp đoàn nhân công lớn nhất tại Ý tổ chức, rằng việc tôn trọng nhân quyền không thể lệ thuộc vào thị trường chứng khoán lên hay xuống. Được biết, trong khi chính quyền Ý tranh luận về các biện pháp tiết giảm, đã gây nên một cuộc đình công trên toàn quốc hôm 6 tháng 9 vừa qua. Do đó, Đức Hồng Y Bertoni nhắc nhở rằng tình liên đới là trách nhiệm của tất cả mọi người và của nhà nước. Ngài nói rằng cuộc tranh luận về việc tuyển dụng công nhân nên đặt trong khuôn khổ phẩm giá con người và công lý. Trong đó mọi người phải có việc làm vững chắc là một ưu tiên. Từ đây, Đức Hồng Y Quốc Phụ Khanh Tòa Thánh nhận xét rằng các giá trị đạo đức giúp cho người ta nhìn tha nhân dưới tất cả mọi chiều kích. Trong công lý, là một đồng bào cùng hợp tác, là có sự khác biệt khi đối thoại. Trong tình liên đới là nghèo khó, và trong sự hiệp thông là huynh đệ. Liên đới, trên hết là cảm nhận được trách nhiệm đối với tất cả, và vì thế không thể trút hết cho một mình quốc gia mà thôi. Đức Hồng Y Bertoni còn nhấn mạnh rằng, một nền kinh tế văn minh không thể bỏ qua giá trị xã hội với các gia đình của công nhân, với xã hội và với môi trường. Tin Hàn Quốc. Khách hành hương cầu nguyện để xin phong chân phước cho 125 vị tứ đạo. Một nguồn tin từ hãng tin Uka News cho biết, hôm 4 tháng 9 vừa qua, khoảng 3.000 giáo dân Nam Hàn đã hành hương đến đền thánh Sonmoe để cầu nguyện, xin phong chân phước cho 124 vị tứ đạo và một nhân chứng. Cuộc hành hương này do Hội đồng Tông đồ Giáo dân Công giáo Hàn Quốc tổ chức. Đức cha Lazaro Yu Heung Sik, giám mục giáo phận Daejeon, đã đến dân thánh lễ tại đền Sonmoe và nói với khách hành hương rằng, giáo hội là lữ hành và các Kitô hữu là những người đang lữ hành. Chúng ta hãy sống theo lời nói và cách cư xử của các vị tứ đạo, và sống tinh thần tứ đạo để sản sinh thêm các vị thánh. Cũng trong thánh lễ này, mọi người đoan hứa lần chuỗi mân côi hàng ngày để cầu nguyện, xin phong chân phước và phong hiển thánh cho 124 vị tứ đạo và một nhân chứng, là linh mục Thomas Choe Yang Eop. Sau thánh lễ, mọi người đi bộ khoảng 11 km từ đền Somoe tới nhà thờ Habdeok và đền Singri thuộc giáo phận Decheon. Được biết, tiến trình điều tra của giáo hội địa phương đã hoàn tất năm 2009 và kết quả đã được gửi về tòa thánh. Bộ phong thánh đã bổ nhiệm linh mục Zislau Kichas làm người trình bày về 125 vị tứ đạo được nâng lên bậc tôi tới Chúa hồi tháng 3 vừa qua. Tin Kandamal, Ấn Độ. Các ký tư hữu hoan nghênh phán quyết tòa án về vụ bạo lực năm 2008. Tưởng cũng nên nhắc lại, vào cuối tháng 8 năm 2008, đã có ít nhất 25.000 người chạy trốn trong vụ bạo lực tại Kandamal, Ấn Độ, vốn đã bùng lên bởi cái chết của chính trị gia Swami Lakshmanananda Saraswati. Vụ bạo lực nói trên đã khiến cho gần 300 ngôi làng bị tấn công và làm cho hơn 70 người thiệt mạng. Trong tuần vừa qua, Tòa án Tối cao Ấn Độ đã ủy quyền cho Ủy ban Nhân quyền Quốc gia thiết lập báo cáo về tình trạng của vụ việc để bồi thường cho nạn nhân của cuộc bạo lực chống Kitô hữu năm 2008. Các Kitô hữu bang Orissa, Ấn Độ đã hoan nghênh phán quyết này của Tòa án Tối cao. Ông Bipra Charanayak, người triệu tập hội những người sống sót của vụ bạo lực Kandamal, đã nói với hãng tin Uka News rằng, chúng tôi hoan nghênh phán quyết của tòa án vì nó có thể giúp khôi phục lại mọi thứ như trước khi bạo lực xảy ra. Phán quyết của tòa án là lời hồi đáp cho một vụ kiện do Đức Tổng giám mục nghỉ hưu Rafael Shinat, Tổng giám mục giáo phận Quốc tắc Bhubaneswar, đứng tên. Được biết, Ủy ban Nhân quyền Quốc gia sẽ thiết lập phúc trình trong vòng 6 tuần lễ. Linh mục Manoj Kumar Nayak, Giám đốc Trung tâm Công tác Xã hội của Tổng giáo phận Quốc tắc Bhubaneswar, cũng nói với hãng tin Uka News rằng giáo hội đã kiến nghị chính phủ nhiều lần về số tài sản bị phá hủy trong vụ bạo lực, nhưng vẫn chưa nhận được sự bồi thường nào cả. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về mối quan hệ giữa Tòa Thánh và Việt Nam do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Việt Nam trong lịch sử chưa bao giờ được thiết lập chính thức, mặc dù Việt Nam là một quốc gia có số lượng giáo dân Công giáo đứng thứ hai tại châu Á, chỉ sau Philippines. Tuy nhiên, những năm gần đây, hai bên đã cử những đại diện ngoại giao đến viếng thăm lẫn nhau. Gần đây nhất là vào tháng 2 năm 2009, phái đoàn của Tòa Thánh do Thứ trưởng Ngoại giao Đức ông Pedro Babolin dẫn đầu đã đến viếng thăm và làm việc tại Hà Nội. Cả hai bên đã quyết định thành lập các nhóm công tác hỗn hợp Việt Nam Vatican để thảo luận về vấn đề quan hệ ngoại giao. Vào năm 1925, một tòa khâm sứ Tòa Thánh được thiết lập. Đại diện cho Tòa Thánh ở khu vực Đông Dương, Việt Nam, Lào có trụ sở đặt tại Huế. Đến năm 1951 thì dời ra Hà Nội, tức Tòa Khâm sứ Hà Nội. Năm 1957, chính quyền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trục xuất khâm sứ và các nhân viên ra khỏi lãnh thổ miền Bắc Việt Nam. Tòa Thánh quyết định lập thanh tra tông tòa ở Sài Gòn trong năm ấy. Không lâu sau, thanh tra tông tòa Sài Gòn đã được nâng lên thành đại lý khâm sứ, và đến năm 1959 được nâng lên thành Tòa Khâm sứ Sài Gòn, giữ mối liên lạc cho Tòa Thánh ở miền Nam Việt Nam, Lào và Campuchia. Năm 1964, trách nhiệm liên hệ giữa Tòa Thánh với Lào được chuyển giao cho Tòa Khâm sứ Bangkok, còn tại Sài Gòn đảm nhận cho lãnh thổ Nam Việt Nam và Campuchia. Sau năm 1975, khâm sứ và nhân viên Tòa Khâm sứ Sài Gòn cũng buộc phải rời khỏi Việt Nam. quan hệ Tòa Thánh và chính quyền Việt Nam bắt đầu được nối lại bằng những cuộc tiếp xúc trực tiếp từ năm 1990, sau khi Việt Nam bước vào giai đoạn mở cửa. Năm 1994, Campuchia và Tòa Thánh thiết lập quan hệ ngoại giao, thì vị sứ thần tại Campuchia vẫn đảm nhận liên lạc với Việt Nam một cách không chính thức. Đầu năm 2007, Thủ tướng Việt Nam, ông Nguyễn Tấn Dũng, đã viếng thăm Vatican, hội yến Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI và Thủ tướng Vatican, Đức Hồng Y Tarcisio Bertone. Năm 2009, trong bài trả lời phỏng vấn cho thông tấn xã Công giáo UCA, sau cuộc viếng thăm Ad Libina, Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng, cuộc đàm phán thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Việt Nam hiện nằm ở chính quyền Việt Nam, và Tòa Thánh đã sẵn sàng thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam trong một thời gian dài. Nhưng vấn đề then chốt hiện nay nằm ở chính quyền Việt Nam. Ngày 11 tháng 12 năm 2009, Chủ tịch nước Việt Nam, ông Nguyễn Minh Triết, đã có cuộc gặp gỡ với Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI tại Vatican. Đây là vị nguyên thủ quốc gia đầu tiên của Việt Nam đến Vatican hội kiến Giáo Hoàng kể từ sau năm 1975. Phiên họp vòng 2 của nhóm công tác hỗn hợp Việt Nam-Vatican đã diễn ra trong hai ngày 23 và 24 tháng 6 năm 2010 tại Vatican để tiếp nối các công việc của phiên họp vòng 1 đã diễn ra ngày 17 tháng 2 năm 2009 tại Hà Nội. Đồng chủ tọa các phòng họp là Đức ông Ettore Balestreto, Thứ trưởng Thánh bộ quan hệ với các quốc gia của Tòa Thánh, và ông Nguyễn Quốc Cường, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam. Cuộc họp kết thúc bằng một thỏa thuận rằng Vatican sẽ có một đại diện không thường trú của họ đến Việt Nam do Giáo Hoàng bổ nhiệm. Ngày 13 tháng Giêng năm 2011, Giáo Hoàng Benedicto XVI đã bổ nhiệm Tổng Giám mục Leopoldo Quirelli, Sứ thần Tòa Thánh tại Singapore, Malaysia, Brunei, kiêm chức đặc phái viên không thường trú cho Tòa Thánh tại Việt Nam. Đức Tổng Giám mục Quirelli, năm nay 58 tuổi, sinh ngày 13 tháng 3 năm 1953 tại làng Predore thuộc giáo phận Bergamo, Bắc Italia, thụ phong linh mục vào năm 1978, theo học tại trường Ngoại giao Tòa Thánh từ năm 1984 đến năm 1987. Sau khi ra trường, cha Kirali lần lượt phục vụ tại các tòa sứ thần Tòa Thánh tại Cameroon, New Zealand, rồi được gọi về Bộ Ngoại giao Tòa Thánh để phục vụ trong 8 năm, từ năm 1993 đến năm 2001, trước khi được gửi sang tòa sứ thần tại Hoa Kỳ. Sau 5 năm tại đây, Ngài được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Sứ thần Tòa Thánh tại Indonesia và Đông Timor, và thụ phong Giám mục vào ngày 17 tháng 6 cùng năm 2006 do Đức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc vụ khanh Tòa Thánh chủ phong. Cho đến nay, vị Sứ thần Tòa Thánh tại Thái Lan kiêm nhiệm chức vụ Sứ thần Tòa Thánh tại Singapore, kiêm Sứ thần Tòa Thánh tại Malaysia và Brunei. Nay Tòa Thánh tách rời hai nhiệm vụ này để ủy cho vị sứ thần riêng, kiêm nhiệm chức vụ đại diện không thường trú tại Việt Nam. Tuyên bố hôm ngày 10 tháng Giêng vừa qua, trước ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh, Đức Thánh Cha nói, tôi muốn hài lòng ghi nhận rằng chính quyền Việt Nam đã chấp nhận để tôi chỉ định một đại diện qua các cuộc viếng thăm cộng đồng công giáo quý mến tại nước này, vì ấy sẽ bày tỏ sự quan tâm ân cần của người kế vị Thánh Phêrô. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài thời sự nói về mối quan hệ giữa Tòa Thánh và Việt Nam. Hoàng Minh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. phúc cho những ai nghèo khó, vì nước trời là của họ. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Văn hào Nga Leo Tolstoy kể lại rằng, năm lên 9 tuổi, vì xác tín rằng Thiên Chúa luôn nhậm lời ông và cho ông bay được, cho nên ông leo lên tầng thứ ba của một cao ốc và gieo mình xuống. Ông không bay được, nhưng may cho ông là ông vẫn sống sót sau hành động liều lĩnh ấy. Về sau, ông thường mỉm cười về cuộc thử nghiệm đức tin trẻ con ấy. Có đứa trẻ nào mà không mơ tưởng về những sức mạnh phi thường như thế? Lạy Chúa, xin giúp con đi bộ trên hồ nước này. Xin giúp con hạ được thằng mất dạy luôn bắt nạt con. Xin cho con được thông minh mà không cần phải học hành. Đó là những lời cầu nguyện mà người ta thường bắt gặp nơi trẻ con. Giả như Thiên Chúa luôn nhậm lời chúng ta. Giả như, cũng giống như ông thần bị nhốt trong cái chai, Ngài cũng làm theo bất cứ điều gì chúng ta ra lệnh. Thì liệu chúng ta có vì lòng biết ơn mà cố gắng sống đẹp lòng Ngài hơn không? Trong những lúc gặp gian nan thử thách, dường như ai trong chúng ta cũng hứa hẹn với Chúa. Nếu Chúa cứu con khỏi cơn túng quẫn này, con quyết tâm sẽ đi theo Chúa trọn đời. Phải chăng khốn khổ và thử thách làm cho con người xa Chúa, và sự thịnh vượng may mắn làm cho họ gần Ngài? Kỳ thực, 40 năm lang thang trong sa mạc của người Do Thái đã chứng minh hoàn toàn ngược lại. Chính trong những năm tháng đầy thử thách ấy mà người Do Thái cảm thấy gần gũi Chúa hơn bao giờ hết. Trái lại, chính trong thời kỳ vàng son mà họ phản bội Ngài. Đây là bài học mà chúng ta có thể rút ra được từ cuộc đời của vị vua được xem là sáng giá nhất trong lịch sử của dân Do Thái. Tên của ông là Solomon. Tất cả những gì mà một đứa trẻ có thể mơ tưởng, Solomon đều được tội nguyện. Chúa đã ban cho ông tất cả những gì ông muốn có. Sống lâu, giàu sang phú quý. Nhất là khi ông xin được khôn ngoan, Chúa cũng không từ chối. Triều đại của ông là thời kỳ vàng son trong lịch sử đầy thăng trầm của dân Do Thái. Ông lên ngôi khi còn là một thiếu niên, và không bao lâu trở thành người giàu có nhất trong thời đại của ông. Kinh Thánh nói rằng vào thời đó, tại Jerusalem, bạc cũng nhiều như đá. Có cả một thương thuyền chuyên đi săn tìm những sản phẩm quý hiếm từ khắp Phi Châu để mang về Jerusalem. Solomon cũng là một nghệ sĩ tài ba. Ông đã sáng tác trên 1.000 thi ca và 3.000 câu châm ngôn. Từ khắp nơi, các bậc vua chúa lặn lội về Jerusalem để lắng nghe sự khôn ngoan của ông và chiêm ngắm kinh thành ông đã xây dựng. Chúng ta hãy lắng nghe Hoàng hậu Saba bày tỏ cảm tưởng của mình. Những điều tôi đã nghe nói ở nước tôi về Ngài và sự khôn ngoan của Ngài quả là sự thật. Tôi đã không tin những điều người ta nói cho tới khi tôi đến và thấy tận mắt. Nhưng thực ra, người ta cho tôi biết chưa tới một nửa. Ngài còn khôn ngoan và giàu có hơn tiếng đồn tôi đã nghe. Phúc thay thần dân của Ngài, phúc thay quần thần của Ngài, những kẻ luôn luôn được túc trực trước mặt Ngài và nghe biết sự khôn ngoan của Ngài. Chúc tụng Chúa là Thiên Chúa của Ngài, Đấng đã ưu ái đặt Ngài lên ngai Israel. Cảm phục tài năng và sự khôn ngoan của vua Salomon, khi từ giả, nữ hoàng Saba đã tặng cho ông 4,5 tấn vàng ròng. Chúa hẳn phải hài lòng về một ông vua như thế. Dưới thời vua Salomon, người ta không còn nghe tiếng kêu than hay phàn nàn trách móc nữa. Vị vua này quả thật đã đẹp lòng Chúa. Nhất là ông đã huy động đến 200,000 người thợ, ngày đêm miệt mài để xây cất cho Chúa một ngôi đền nguy nga lộng lẫy nhất thế giới vào thời kỳ ấy. Từ xa đền thờ Jerusalem chiếu sáng như một ngọn núi phủ tuyết. Ngày trọng đại nhất trong lịch sử Cựu Ước chính là ngày vua Salomon cung hiến đền thờ cho Chúa. Chúa đã làm cho đền thờ trở thành trung tâm sinh hoạt của Ngài trên trái đất, và dân chúng đã say mê đến độ đã kéo dài cuộc lễ thêm 2 tuần nữa. Quỳ gối trên một bệ đồng, vua Salomon đã cầu nguyện lớn tiếng như sau. Con đã xây cho Ngài một ngôi nhà cao sang, một nơi để Ngài ngự trị muôn đời. Khi Salomon kết thúc nghi lễ hiến tế, Chúa đã hiện ra với ông và phán: Ta đã nghe lời ngươi cầu nguyện và van Ngài trước nhan ta. Ta đã thánh hóa ngôi nhà này mà ngươi đã xây để cho danh ta ngự ở đó muôn đời. Ta sẽ nhìn xem và ưa thích ở đó muôn đời. Lời hứa với các tổ phụ Abraham và Môi-sen giờ đây đã được thực hiện. Giờ đây, dân Israel đã có một lãnh thổ, một quốc gia với biên cương rõ ràng, và một biểu trưng của sự hiện diện chắc chắn của Chúa giữa họ là đền thờ. Bất cứ người Do Thái nào hiện diện trong ngày cung hiến đền thờ hôm đó cũng đều thấy rõ và tin tưởng điều đó. Chẳng có ai nghi ngờ về lòng chung thủy của Chúa. Giữa sa mạc nắng cháy khô cằn, Ngài đã hiện diện bằng cột lửa ban đêm và đám mây ban ngày. Giờ đây, Ngài hiện diện giữa dân Ngài trong một đền thờ nguy nga, trên một gian sơn được lát bằng vàng bạc. Salomon là một ông vua được Chúa dành cho nhiều ưu đãi nhất. Lẽ ra, ông phải là vị vua đẹp lòng Chúa nhất. Lời cầu nguyện của ông khi cung hiến đền thờ cho Chúa là một trong những lời cầu nguyện đẹp nhất. Nhưng vào cuối triều đại của ông, Salomon đã hủy bỏ mọi lời cam kết với Chúa. Ông vua đã từng sáng tác những bài ca ngợi tình yêu, giờ đây đã trở thành một con người trụy lạc nổi tiếng trong lịch sử nhân loại. Ông có tất cả 700 người vợ và 300 cung phi. Con người khôn ngoan đã từng viết ra những câu châm ngôn dạy đời, giờ đây có cuộc sống đồi trụy chẳng ai bị được. Để làm vừa lòng những người vợ ngoại giáo của ông, con người đã từng xây đền thờ cho Chúa, giờ đây lại mang các thần tượng giả trá về kinh thành thánh thiện của Chúa. Chỉ trong một thế hệ, Salomon đã đưa Israel từ địa vị của một dân tộc hoàn toàn lệ thuộc vào Chúa, đến chỗ một quốc gia hoàn toàn xa lìa Chúa. Khi ông qua đời, thay vì trở thành một dân tộc như lòng Chúa mong muốn, Israel chẳng khác nào một vương quốc Ai Cập mà họ vừa mới thoát khỏi ách nô lệ. Sự thành công và thịnh vượng của vương quốc trong trần thế này khiến cho con người quên lãng vương quốc của Chúa. Một vương quốc được khai sinh nhờ giao ước với Chúa, giờ đây đã xé bỏ giao ước. Hậu quả là sau khi Solomon qua đời, vương quốc Israel đã bị chia cắt làm đôi. Nếu phải ghi khắc một câu nói có ý nghĩa trên mộ chí của Solomon, thì lời sau đây của thi sĩ Oscar Wilde là hợp lý nhất. Trên thế giới này, chỉ có hai thảm họa. Một là không đạt được điều mình muốn, hai là đạt được điều mình muốn. Vua Solomon đã có được bất cứ điều gì ông muốn, nhưng dần dà ông càng ít lệ thuộc vào Chúa để bám vào những phù phiếm của đời tạm bợ này, như một quân đội hùng mạnh, một nền kinh tế phát đạt, một cung điện lớn gấp hai lần đền thờ, và nhất là một nhà dành cho cung phi lớn nhất thế giới. Sự thành công có thể cất đi mọi phàn nàn trách móc đối với Chúa, nhưng nó cũng loại trừ cả khát vọng về Ngài. Càng vui hưởng những của cải trần thế, con người xem ra lại càng ít tưởng nghĩ đến Đấng đã ban tặng những của cải ấy. Chúng tôi xin tạm ngưng mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tin vào đời do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tín hữu hay vô thần, thuộc một giáo hội Kitô hay một tôn giáo nào khác, không ai có thể phủ nhận rằng nền văn minh hiện nay của nhân loại ở nhiều mức độ khác nhau đều chịu ảnh hưởng của Kitô giáo. Đó là khẳng định của chính Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị trong một chuyến về thăm quê hương Ba Lan khi Ngài nói: mãi mãi nhân loại không thể loại bỏ Đức Kitô ra khỏi lịch sử của mình. Thánh Clemente thành Alexandria, mà chúng tôi đã trình bày vài tư tưởng nổi bật tuần qua, là một trong những nhà tiên phong mở ra khúc quanh, qua đó giáo hội cởi mở đón nhận triết lý ngoài Kitô giáo, và dùng chính triết lý này để trình bày kho tàng mặc khải. Nhưng người đã có công hệ thống hóa tư tưởng của Thánh Clemente và đưa vào giáo huấn chính thức của giáo hội là Thánh Thomas Aquino, tiến sĩ, mà hôm nay chúng tôi xin được tóm tắt những tư tưởng chính của Ngài. Vào thời Trung Cổ, nhiều người chủ trương rằng đức tin và lý trí là hai nguồn hiểu biết hoàn toàn khác biệt nhau, do đó không mâu thuẫn nhau, cũng không đồng hóa với nhau, và nhất là không thể trợ giúp nhau. Thánh Thomas Aquino bác bỏ chủ trương nhị nguyên ấy. Ngài lấy lại luận đề của Thánh Clemente về sự hòa hợp giữa đức tin và lý trí, hay đúng hơn giữa niềm tin Kitô và tri thức triết học. Chúng ta có thể tóm tắt những điểm nổi bật trong học thuyết của Thánh Thomas Aquino như sau. Trước hết, Thánh Thomas khẳng định rằng đức tin và triết lý là hai hình thức hiểu biết hoàn toàn khác biệt nhau. Thật thế, triết lý chỉ chấp nhận một chân lý dựa trên sự hiển nhiên nội tại của chân lý ấy. Trong khi đó, đức tin đón nhận một chân lý dựa trên uy tín của Thiên Chúa là Đấng Mặc Khải. Ngay cả khi triết lý bàn đến sự hiện hữu của Thiên Chúa, thì sự hiểu biết của triết lý cũng khác biệt với đức tin. Thánh Thomas viết như sau: sự hiểu biết của triết lý đắc thủ được xuyên qua tạo vật. Chính tạo vật dẫn đưa đến sự hiểu biết Thiên Chúa như hậu quả dẫn đến nguyên nhân. Điểm thứ hai trong học thuyết của Thánh Thomas là đức tin và triết lý không hề mâu thuẫn với nhau, bởi vì cội nguồn của cả hai chính là Thiên Chúa. Do đó, chân lý triết học không bao giờ xung đột với chân lý mặc khải. Khi có mâu thuẫn, thì đó là dấu hiệu không có chân lý, mà chỉ là những kết luận sai lầm hoặc không cần thiết. Giữa đức tin và triết lý, không những không có xung đột, mà còn có thể có sự tương hợp, bởi vì theo Thánh Thomas, giữa những sự mà con người có thể biết bằng lý trí tự nhiên, có những tương đồng thông thương với nhau qua trung gian của đức tin. Triết lý chứa đựng một vài tương đồng với những chân lý thuộc về đức tin. Do đó, nếu trong các triết thuyết mà có chứa đựng những điều nghịch với đức tin, thì điều đó không do chính triết lý mà do sự lạm dụng triết lý vì sự yếu đuối của lý trí con người mà thôi. Điểm thứ ba trong học thuyết của Thánh Thomas Aquino, đức tin là điều tối cần, bởi vì duy chỉ nhờ triết lý, con người không thể nào đạt được một sự hiểu biết có thể cứu thoát nó. Thánh Thomas Aquino viết như sau: để được cứu rỗi, ngoài những hiểu biết triết học, con người cần phải có một giáo thuyết, một sự hiểu biết bắt nguồn từ mặc khải của Thiên Chúa. Trước hết, bởi vì con người hướng về Thiên Chúa như một cứu cánh vượt quá khả năng lý trí của con người. Nhưng, ngay cả khi dùng lý trí để bàn về những gì có liên quan đến Thiên Chúa, con người cũng phải cần có mặc khải của Thiên Chúa, bởi vì một sự hiểu biết tự nhiên về Thiên Chúa cũng chỉ có thể là kết quả của không biết bao nhiêu nhọc công kiếm tìm và lầm lẫn. Tuy nhiên, sự cứu rỗi của con người lại tùy thuộc vào sự hiểu biết Thiên Chúa. Do đó, phương thế phù hợp và chắc chắn nhất để con người được cứu rỗi chính là được Thiên Chúa dạy dỗ bằng chính mặc khải của Ngài. Điểm nổi bật khác trong học thuyết của Thánh Thomas Aquino là đức tin cần thiết để định hướng cho triết lý. Tự sức mình, lý trí có thể biết những chân lý thuộc trật tự tự nhiên, nhưng nó hoàn toàn bất lực để có thể đi sâu vào những mầu nhiệm của Thiên Chúa. Nhưng kể từ lúc đức tin chỉ cho lý trí biết chân lý ở đâu, thì triết gia có thể định hướng được những tìm kiếm của mình. Việc làm của triết gia là làm sáng tỏ những gì mình đã biết qua đức tin. Như vậy, cũng như Thánh Clemente chủ trương, Thánh Thomas Aquino khẳng định rằng, triết lý, tức những hiểu biết tự nhiên của con người, là đầy tớ phục vụ cho đức tin. Triết lý minh chứng những tiền đề của đức tin, triết lý minh họa những chân lý của đức tin, và triết lý đẩy lui những chống phá nghịch lại đức tin. Học thuyết trên đây của Thánh Thomas Aquino đã thực sự mở ra một khúc quanh trong lịch sử giáo hội. Những thành kiến trước kia đối với sự hiểu biết của con người nói chung và triết lý Hy Lạp nói riêng đã được đánh đổ. Giáo hội không còn là một tường thành khép kín chống lại bước tiến của nhân loại, mà đã tự nhận là chiếc nôi ấp ủ và chuyên chở những hiểu biết và tiến bộ của con người. Sự kiện lịch sử mà không ai có thể chối cãi được, đó là vai trò khám phá của các dòng tu thời Trung Cổ. Các thành phố mọc lên xung quanh các dòng tu, nhiều khám phá và ứng dụng khoa học là công đầu của nhiều tu sĩ. Tư tưởng làm nền cho nền văn minh của Tây Phương là triết lý của Plato và Aristotle, đều đã được các dòng tu sưu tầm, sao chép và quảng bá. Nhưng cũng chính nhờ những phạm trù của nền triết lý đó mà những chân lý mặc khải được minh họa và quảng bá rộng rãi trong thế giới Tây Phương. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ sáu tuần tới.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Hạnh phúc thay cho những ai biết nghe lời người, dùng đời ân hoa, dù cho những tin trên bước được xa. Hạnh phúc thay cho những ai sống theo lời người, dùng sẽ được gọi là con thương đến. Hỡi người khiêm tốn nhân hiền, người đang được vào ở trong nước trời.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong cuộc sống con người, ai cũng mong muốn mình được hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc đó ở đâu mà suốt đời con người phải vất vả tìm kiếm? Một ngày kia, đám yêu tinh họp lại nhau để tìm cách phá hoại cuộc sống của con người. Yêu tinh đầu đàn lên tiếng nói, với con người, hạnh phúc là thứ quý giá nhất. Vậy chúng ta hãy đánh cắp thứ quý giá nhất của họ và giấu ở nơi mà họ không thể tìm thấy được. Các ngươi thấy sao? Một yêu tinh lên tiếng, hãy đem hạnh phúc giấu ở trên đỉnh núi cao nhất trên trái đất này, chắc con người sẽ không thể tìm ra. Yêu đầu đàn lắc đầu nói, rồi một ngày họ cũng tìm cách chinh phục đỉnh núi cao nhất ấy. Một yêu tinh khác nói, vậy hãy giấu hạnh phúc ở dưới đáy đại dương sâu thẳm. Nhưng yêu tinh đầu đàn lại lắc đầu. Rồi một ngày, họ cũng thám hiểm đến đáy đại dương sâu thẳm nhờ những phương tiện hiện đại. Một yêu tinh khác đề nghị, hay là mang dấu hạnh phúc ở một hành tinh khác vậy? Yêu tinh đầu đàn lắc đầu ngao ngán, con người đang tìm cách khám phá vũ trụ và các hành tinh khác. Lúc bấy giờ, một nữ yêu tinh chậm rãi nói, có một sự thật đó là, con người hay đi tìm hạnh phúc ở khắp mọi nơi, nhìn thấy hạnh phúc nơi người khác, nhưng không nhìn thấy hạnh phúc ở chính bản thân mình. Vậy ta hãy giấu hạnh phúc trong mỗi con người, chắc chắn họ sẽ không thể nào tìm thấy được. Cả đám yêu tinh reo lên sung sướng và quyết định làm theo lời đề nghị trên. Quý vị và các bạn thân mến, liệu hạnh phúc của con người có thật sự bị đám yêu tinh kia giấu mất không? Hạnh phúc thật sự ở đâu? Trên núi cao hay dưới lòng đại dương bao la? Trong rừng sâu hay giữa chốn xa hoa thị thành? Trong những cung vàng điện ngọc, trong thánh thất đền đài, hay giữa chợ đời ồn ào náo nhiệt. Có thật, hạnh phúc ẩn giấu ở hành tinh khác hay trong mỗi con người? Câu trả lời còn tùy thuộc vào chính bản thân chúng ta trong quá trình tìm kiếm hạnh phúc. Một thi nhân đã ví hạnh phúc như bông hoa ngạt ngào hương sắc, được vun trồng, chăm sóc trong khu vườn nhà bạn, chứ không phải trong mảnh đất của người hàng xóm. Hạnh phúc quả là điều gì đó rất xa xôi mà cũng thật gần gũi. Nó vừa hiện hữu, lại vừa vô hình, vô sắc. Nó không phải là cái có thể sờ nắm, đụng chạm được, nhưng nó có thể chiêm nghiệm được, cảm nhận trong thực tại của cuộc sống. Mỗi người cảm nhận hạnh phúc một cách khác nhau, không ai giống ai. Hạnh phúc của đứa trẻ là được cha mẹ yêu thương chăm sóc, Trái lại, hạnh phúc của những người làm cha làm mẹ lại đặt hết vào những đứa con, thế nên họ không quản ngại vất vả hy sinh cho con cái. Hạnh phúc của những người bạn là được cùng nhau chia sẻ vui buồn trong cuộc sống. Và cuối cùng, hạnh phúc ở trong cõi lòng ta khi chúng ta biết bằng lòng với chính mình, biết vui với những gì mình có, không oán trách thở than, không kiếm tìm cầu cạnh viển vông. Hạnh phúc có một tên gọi khác, đó là bình an. Hạnh phúc chỉ có thể có được khi có sự an bình. Hạnh phúc chính là hệ quả của bình an. Khi tâm hồn ta có sự bình an, ta sẽ có được hạnh phúc. Nhưng trong thực tế, xem ra bình an vẫn là nỗi niềm chung lớn nhất mà con người khắc khoải kiếm tìm. Người ta đấu tranh để được bình an và hạnh phúc, được công bằng và chân lý. Thế giới hôm nay nhiều nơi còn vắng bóng hạnh phúc vì nơi ấy không có sự bình an. Người ta tranh quyền đoạt lợi, chà đạp lên nhau để mà sống, sát hại lẫn nhau để sinh tồn. Vậy làm sao để có được sự bình an sâu thẳm và vĩnh viễn? Đối với Chúa Giê-xu, hạnh phúc của Ngài là được yêu thương và hiến mạng vì con người, vì Ngài là mục tử nhân lành đã đến cho đoàn chiên được sống và sống dồi dào. Như Thánh Irene đã khẳng định, vinh quang của Thiên Chúa là con người được sống. Vì thế, ở nơi đâu, chỗ nào, con người còn đau khổ, nghèo đói, bị bóc lột, bị chà đạp nhân phẩm, thì nơi ấy danh Thiên Chúa vẫn chưa được tôn vinh. Sau biến cố phục sinh, mỗi khi hiện ra với các tông đồ, Chúa Giê-xu đều cầu chúc bình an cho anh em. Thứ bình an mà Chúa ban cho các tông đồ không phải là sự yên thân, an nhàn, nhưng là bình an nội tâm, bình an thanh thoát, không vướng bận với những sự thế gian. Bình an trong sức mạnh của Chúa phục sinh, trong lửa nồng nàn của Chúa Thánh Thần. Trong sự bình an ấy, dù trải qua trăm chiều lo lắng, bao nhiêu đau khổ rình rập xung quanh, các môn đệ vẫn được sự bình an. Sự bình an đích thực đó chỉ có được nơi Thiên Chúa. Bản chất của Thiên Chúa là tình yêu, Ngài luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho con người. Đừng tìm hạnh phúc ở đâu xa xôi, hãy tìm kiếm ở nơi Thiên Chúa, vì tình yêu của Thiên Chúa là điểm tựa vững chắc cho con người. Ngoài Chúa ra, không có sự bình an và hạnh phúc nào. Chỉ khi nương tựa cuộc đời mình vào Thiên Chúa, con người sẽ tìm được sự bình an vĩnh cửu, tìm được hạnh phúc đích thực. Ở đâu con người biết tin cậy vào Chúa, sống cho nhau và vì nhau, ở đó có bình an và hạnh phúc. Mỗi người hãy là niềm vui, tạo cho nhau được bình an, lúc đó chúng ta sẽ không còn phải vất vả tìm kiếm hạnh phúc ở đâu nữa, mà hạnh phúc ẩn giấu trong chính chúng ta và bao trùm xung quanh. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con bình an không phải như thế gian, nhưng là sự bình an phát xuất từ tình yêu thương, để chúng con tìm được hạnh phúc đích thực trong hành trình bước theo Chúa. Xin ban cho chúng con tình yêu của Chúa, để biến đau khổ trở thành niềm hạnh phúc, để gian nan trở nên nhẹ nhàng. Amen.
Với những người thương xót thương ta, người sẽ được gọi là con thương đế. Với những người ngày chính tình quyền, người đang được vào ở trong nước trời. Hạnh phúc thay cho những ai biết nghe lời người, sống đời an hòa, dựng cho niềm tin trên bước được xa. Hạnh phúc thay cho những ai sống theo lời người, sống đời thi tha, dựng cho tình thương yêu mến nhau hoài. Hỡi những người gieo rắc an hòa, người sẽ được gọi là con thương đế. Hỡi những người nhận lấy bạch hại, người đang được vào ở trong nước trời. Hạnh phúc thay cho những ai biết nghe lời người, sống đời an hòa, dù cho niềm tin trên bước đường xa. Hạnh phúc thay cho những ai sống theo lời người, sống đời tin tha, trong tình thương yêu mến nhau hoài.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.